Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-seot. Hai nhà lãnh đạo khẳng định cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước thông qua các biện pháp cụ thể. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, hiện Bình Dương đang là điểm nóng dịch COVID-19, số ca mắc tăng nhanh và đã lan vào một số doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nhận định, nếu không khống chế kịp thời, hậu quả sẽ rất nặng nề, vì số công nhân lao động trong các khu công nghiệp Bình Dương nhiều gấp 3 lần so với ở Bắc Giang. Bộ Y tế khẳng định trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19, bắt buộc phải trải qua đủ 3 giai đoạn thử nghiệm trên người. Trong đó giai đoạn 3 là giai đoạn quan trọng nhất. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin gói hỗ trợ khẩn cấp hạn mức tín dụng 800 tỷ, bổ sung cho nguồn vốn do bị lỗ khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, khai mạc khóa họp lần thứ 47 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Mỹ xác nhận chiếm giữ 36 trang web liên quan tới Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Sisulit và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 2021. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-seot. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước và hai nước thông qua các biện pháp cụ thể tiến tới nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc, luôn coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài và là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong quan hệ quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao và tin tưởng với chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc sẽ tạo cơ hội lớn cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-seot cho rằng hai nước đang hướng tới mốc rất quan trọng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Đây sẽ là cơ hội để hai nước cùng nhau xây dựng phương hướng trong thời gian tiếp theo, bày tỏ hy vọng Hàn Quốc và Việt Nam sẽ cùng nhau thực hiện vì một môi trường hòa bình, thịnh vượng ở khu vực. Hai nhà lãnh đạo Quốc hội đều nhận thấy việc cân bằng cán cân thương mại là một trong những yếu tố quan trọng của hai nước. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng cho biết, đối với Hàn Quốc, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng và Hàn Quốc cũng là đối tác hợp tác lớn thứ hai của Việt Nam. Khoảng 8.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Hiện Hàn Quốc tiếp tục trao đổi công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Bên cạnh hoạt động của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, sắp tới LG có dự định mở trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường kết nối hai nền kinh tế trên cơ sở các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và tiếp tục thúc đẩy thương mại nhằm bổ sung thế mạnh cho nhau. Mong Hàn Quốc tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản vào Hàn Quốc để sớm khắc phục tình trạng mất cân bằng cán cân thương mại song phương, hướng tới mục tiêu thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời hoan nghênh Samsung đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển tại Hà Nội, quan tâm chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Đây là hướng đi tốt để thúc đẩy kim ngạch thương mại hai bên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19, gần đây đã trao tặng 40 máy đo thân nhiệt từ xa với công nghệ hiện đại nhất. Hoan nghênh hai nước đã ký gia hạn biên bản ghi nhớ hợp tác về cử lao động và tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam sang làm việc ở Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nước cần tích cực hợp tác thông qua cơ chế COVAX đảm bảo chiến lược vaccine của mỗi nước. Hai nước xem xét việc trao đổi chuyên gia cũng như nghiên cứu để thí điểm hình thức du lịch hay các hoạt động khác trên cơ sở hộ chiếu vaccine trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo Quốc hội cùng khẳng định hai nước cần tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó gia đình đa văn hóa là tài sản quý của hai nước, là cầu nối trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, nên cần phải bảo vệ, tạo điều kiện hỗ trợ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục. Nhấn mạnh đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thành tích giành được tấm vé quan trọng tham gia vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là biểu tượng hình mẫu trong việc giao lưu văn hóa và vai trò của huấn luyện viên Park Hang-seo rất đặc biệt trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường mối quan hệ hai nước. Trước đề nghị của Chủ tịch Hàn Quốc về nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng với Hàn Quốc và sẵn sàng cùng Hàn Quốc đưa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược lên tầm cao mới trong thời gian tới. Đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của hai nước tiếp tục xác định làm rõ những nội hàm, những mục tiêu cụ thể cần đạt được sau khi nâng cấp quan hệ hai nước để đưa ra những cam kết cụ thể tạo thuận lợi cho việc nâng cấp mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn phát huy vai trò là thành viên có trách nhiệm và tích cực đóng góp cho các vấn đề hòa bình, ổn định, phát triển toàn cầu, trong đó có nỗ lực thúc đẩy duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Hôm nay tại trụ sở văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Trương Ư Yong chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6 năm 2021.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và tin tưởng chính phủ, nhân dân Hàn Quốc đã đạt nhiều thành tựu trong công cuộc vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế thời gian qua, đánh giá cao chặng đường gần 30 năm phát triển của quan hệ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, khẳng định việc phát triển quan hệ hợp tác hai nước là quyết tâm chung từ cấp cao đến các bộ ngành người dân Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị Ngài Bộ trưởng Trương Yung Ông chuyển lời thăm hỏi chân tình tới Ngài Tổng thống và Phu nhân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ ngành hai nước phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hiệu quả hơn nữa, duy trì giao lưu cấp cao và các cấp, cùng phát huy sáng kiến để cùng nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch, mở rộng hơn nữa quy mô và đa dạng hóa đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng dư địa hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư vào thương mại, khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục còn nhiều, hai bên cần khai thác hiệu quả. Đề nghị Hàn Quốc tăng cường hơn nữa hỗ trợ cho cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc, hỗ trợ để tiếng Việt, văn hóa Việt tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tại Hàn Quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu từ những ngày đầu chống dịch COVID-19, mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu phương pháp điều trị, chế tạo vaccine, chia sẻ nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống dịch bệnh cam go này. Chủ tịch nước đánh giá cao Hàn Quốc đã phối hợp hỗ trợ Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN 2020 và làm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024. Chủ tịch nước cũng nêu quan điểm của Việt Nam và ASEAN về duy trì hòa bình ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Bộ trưởng Trương Duy Yong truyền lời thăm hỏi của Tổng thống Moon Jae-in tới Chủ tịch nước và Phu nhân, bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam dịp dự đối thoại chính sách cấp cao 25 năm ASEM tại Việt Nam. Ông đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam thời gian qua và khẳng định Việt Nam vừa là đối tác chiến lược, vừa là đối tác trọng tâm của chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc. Hàn Quốc mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Bộ trưởng Trương Duy Yong đã truyền lời cảm ơn chân thành đến Việt Nam về việc quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh khó khăn vừa qua, và mong muốn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. Về các vấn đề khu vực quốc tế, Bộ trưởng Trần Ngư Yông đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại khu vực và quốc tế trong thời gian vừa qua. Đặc biệt trong năm nay, khi Việt Nam sẽ bắt đầu đảm nhiệm vai trò quan trọng là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024. Ông bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc với các nước ASEAN, trong đó có tiểu vùng Mekong. Đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp và thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên bán đảo Triều Tiên.
Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Trần Ngư Yông. Tin của phóng viên Vũ Quyên.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những kết quả phòng dịch, khôi phục kinh tế và đánh giá cao chính sách hướng Nam mới tăng cường của Chính phủ Hàn Quốc, bày tỏ hài lòng về quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị, phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022, sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững, khuyến khích và bảo đảm điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian qua, tiếp nhận và mở rộng các hình thức hợp tác lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã giúp đỡ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Một số doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã ủng hộ quỹ vaccine của Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng trân trọng đề nghị Hàn Quốc dành ưu tiên chia sẻ, hỗ trợ, cung cấp vaccine COVID-19 cho Việt Nam nhanh nhất có thể, đồng thời xem xét hỗ trợ Việt Nam trong công tác nghiên cứu, sản xuất vaccine, coi đây là những minh chứng rõ nét cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần giúp Việt Nam tiến tới miễn dịch cộng đồng, khôi phục cuộc sống, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Trong đó có đông đảo các tổ chức cá nhân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030, đề nghị tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương và trong quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, quan tâm ủng hộ lập trường về bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải hàng không và thượng tôn pháp luật, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trên Biển Đông. Bộ trưởng Trần Ngư Yông khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác hợp tác chiến lược, vừa là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới tăng cường, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương theo nội dung các thỏa thuận cấp cao hai nước. Chính phủ Hàn Quốc cảm ơn chân thành về việc Chính phủ Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh tại Việt Nam. Bộ trưởng Trần Ngư Yông nhấn mạnh, Chính phủ Hàn Quốc đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Việt Nam tại khu vực và quốc tế và vui mừng về việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024, khẳng định Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Mong muốn Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN và trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong. Đề nghị Việt Nam tiếp tục đóng góp và thúc đẩy đối thoại hợp tác trên bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Trần Ngư Yông. Tin từ Bộ Ngoại giao.
Trong bầu không khí hữu nghị chân thành, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Hai Bộ trưởng khẳng định coi trọng duy trì và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác quan trọng mà hai nước đạt được trong nhiều lĩnh vực, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Trao đổi những giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các cấp được duy trì thường xuyên, hiệu quả và linh hoạt, tin cậy, được củng cố, hiểu biết lẫn nhau, được tăng cường. Hai Bộ trưởng cũng nhất trí, hai Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy tổng thể hợp tác song phương trên các lĩnh vực, theo tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả trên các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN, Mekong, phối hợp tích cực để Việt Nam đảm nhận tốt vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 8 năm 2021, ủng hộ việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực, giải quyết các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế, tiếp tục phát huy đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại hợp tác trên bán đảo Triều Tiên.
Sau hội đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về chương trình ứng phó COVID-19 giữa Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc.
Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với những thông tin ngoại giao quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm trực tuyến với Trung tướng Lazaro Alberto Alvarez Casa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba. Tin của phóng viên Việt Cường.
Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng luôn trân trọng ghi nhớ, tình đoàn kết và sự ủng hộ chí tình chí nghĩa cả về tinh thần và vật chất của Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Lazaro Alberto Alves Casas đã cùng nhau trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bộ. Trong đó, hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận giữa hai bộ ký tháng 11 năm 2017, tiến tới ký các hiệp định về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù, thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích an ninh quốc gia của hai nước. Về y tế, Bộ Công an Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nội vụ Cuba về tất cả các lĩnh vực mà Cuba có thế mạnh như điều trị ung thư, can thiệp mạch máu não, ghép tạng và các loại vaccine. Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì các hội nghị, hội thảo trực tuyến chuyên sâu về lĩnh vực y tế, nhấn mạnh khi tình hình dịch được kiểm soát, hai bộ sẽ thúc đẩy công tác trao đổi đoàn chuyên gia y tế sang Cuba và Việt Nam để học tập chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp. Cũng tại hội đàm, thông qua đồng chí Pedro Sousa Pascua, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao 100 tấn gạo tặng Bộ Nội vụ Cuba để chia sẻ những khó khăn trong thời gian này.
Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Hà Nội, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 9 trực tuyến. Chủ trì hội nghị là Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo quân đội các nước. Dẫn đầu đoàn dự hội nghị trực tuyến phía đầu cầu Việt Nam là Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tin của phóng viên Thu Hòa, Ban Phát thanh Dân tộc Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hội nghị có 5 phiên toàn thể: sự ổn định chiến lược, chuyển đổi và triển vọng khu vực châu Á Thái Bình Dương trong bối cảnh chính trị toàn cầu, hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa Liên bang Nga và các nước Trung Đông, Châu Phi như một yếu tố chính trong việc củng cố an ninh khu vực, sự phối hợp hành động về quân sự như một yếu tố trong đấu tranh chống các thách thức và mối đe dọa khu vực Mỹ Latin và Tây bán cầu, an ninh châu Âu, các xu hướng và triển vọng. Ngoài ra, hội nghị có 2 phiên hội thảo chuyên đề vai trò của các cơ quan quốc phòng trong đấu tranh chống COVID-19, an ninh thông tin, các vấn đề và giải pháp. Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh vai trò của Liên Xô trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và đánh giá cao vai trò hiện nay của Liên bang Nga trong khu vực, đặc biệt trong hợp tác trong khuôn khổ ADMM+, cũng như những đề xuất hợp tác đa phương của Nga với ASEAN như các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nga, diễn tập hàng hải ASEAN-Nga, cũng như các hoạt động đa phương quốc tế do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khởi xướng và chủ trì tổ chức, trong đó có hội thao quân sự quốc tế Army Game. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam.
Về phần mình, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng, trong đó có tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các quy định đã thống nhất trong khu vực. Tích cực chủ động hợp tác với các nước, trong đó có Nga, nhằm bảo đảm, bảo vệ môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Vì cuộc sống của người dân, từ những kinh nghiệm xương máu của dân tộc mình, Việt Nam hiểu giá trị của hòa bình và cũng sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho công cuộc bảo vệ hòa bình vì lợi ích không chỉ của chúng ta mà còn của tất cả các quốc gia khác.
Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ngài Greg Hens, Quốc vụ Khanh về chính sách thương mại, Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Hoan nghênh ngài Greg Hens cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong năm 2020, hai bên đã kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, ra tuyên bố chung định hướng phát triển trong 10 năm tới và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do song phương, khẳng định đây là nền tảng và động lực quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Trao đổi về chính sách phát triển năng lượng ở Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước dành ưu tiên cao cho phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng sạch và từng bước giảm dần việc phát triển các nhà máy sử dụng than trên toàn quốc. Đề nghị phía Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ít khí carbon. Chúc mừng Anh là một trong những nước đi đầu ở châu Âu và thế giới về việc tiêm vaccine COVID-19. Ông Trần Tuấn Anh đề nghị chính phủ Anh tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine và xem xét thuận lợi về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, miễn trừ đòi hỏi về bản quyền cho Việt Nam. Ngài Greg Hens đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu tại các nước ASEAN, đánh giá cao chủ trương, định hướng và những kết quả đạt được của Việt Nam trong việc phát triển năng lượng tái tạo và đề nghị Việt Nam huy động thêm nguồn lực, phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo rất lớn của Việt Nam. Bày tỏ cảm ơn Việt Nam vì đã tham gia và ủng hộ việc khởi động đàm phán gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đang là điểm nóng của dịch COVID-19. Sáng nay trên địa bàn tỉnh này phát hiện thêm 23 ca mắc mới. Như vậy, trong đợt dịch lần thứ tư, Bình Dương đã ghi nhận 164 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và các công ty, cơ sở sản xuất rải rác ở các địa bàn như là Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và Tân Uyên. Hầu hết các chuỗi lây nhiễm này đều liên quan chủ yếu đến các ổ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh với biến chủng virus Delta. Chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia với tỉnh Bình Dương vào trưa nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bình Dương phải quán triệt công nhân hạn chế tiếp xúc, giao lưu, góp phần hạn chế dịch lan rộng. Nếu không khống chế dịch kịp thời, hậu quả sẽ rất nặng nề, vì Bình Dương có số công nhân lao động trong khu công nghiệp nhiều gấp 3 lần so với Bắc Giang. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Theo phân tích của các chuyên gia, trong đợt này, nhiều khả năng dịch COVID-19 xuất hiện tại Bình Dương từ trước ngày 8 tháng 6 và đã trải qua từ 3 đến 4 chu kỳ lây nhiễm. Là địa phương sát thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều ổ dịch lớn, hầu như mỗi ngày Bình Dương đều phát hiện ca bệnh tại nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp, nhưng ý thức người dân có phần lơ là chủ quan. Nhiều trường hợp F0, F1 khai báo quanh co, không trung thực. Số tiền xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch đã lên tới hơn 2 tỷ đồng. Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Trương cho hay.
Bình Dương ghi nhận là 164 ca mắc mới trong cộng đồng, thì chủ yếu liên quan đến các ổ dịch thành phố Hồ Chí Minh và biến thể là virus Ấn Độ xảy ra ở nhiều các khu công nghiệp đan xen với các nhà trọ và lây lan từ nhà trọ vào khu công nghiệp và lan vào các nhà máy khác. Thì có khá nhiều cái ổ dịch, đặc biệt thì có một cái ổ dịch ở phường Tân Phước Khánh Tân Uyên, tổng số là có 140 ca. Cái ổ dịch này thì còn liên quan đến công ty Việt Nam Houseware ở Bình Chuẩn là có 86 ca. Cấp thoát nước môi trường Bình Dương là 20 ca, thì đây là một cái chuỗi lây chuyển đang phức tạp.
Hiện năng lực xét nghiệm của Bình Dương khoảng 5.000 đến 8.000 mẫu đơn một ngày, tương đương với 50.000 đến 80.000 mẫu gộp. Đang cách ly tập trung hơn 3.000 người và có phương án tăng năng lực cách ly lên 10 lần. Với phương châm nơi nào có ca F0 thì phong tỏa hẹp nhưng quản lý chặt. Bình Dương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với thị xã Thuận An, thị xã Tân Uyên và một số phường của thành phố Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, với 29 khu công nghiệp có trên 1.200.000 lao động, nhiều nhà máy nằm đan xen trong khu dân cư, nguy cơ lây nhiễm tại Bình Dương sẽ rất phức tạp. Lo ngại những ca F0 âm thầm trong cộng đồng nếu không được phát hiện nhanh, lây lan vào trong khu công nghiệp thì sẽ bùng phát dịch rất mạnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Dương phải trong tình trạng trực chiến cao nhất, chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng phương án bố trí ca kíp sản xuất gắn với chỗ ở của công nhân và từng chuyến xe đưa đón, để khi có ca nhiễm ở phân xưởng doanh nghiệp nào thì khoanh gọn lại ngay, không ảnh hưởng diện rộng.
Theo tôi, cái biện pháp mà quan trọng nhất là chúng ta yêu cầu lập danh sách và số điện thoại của tất cả công nhân. Cái này nghe tưởng đơn giản mà thưa các ông chí, là ngay Bắc Ninh, Bắc Giang ấy chỉ đạo như thế, cũng chỉ có Bắc Giang lập được, còn Bắc Ninh là không lập được. Hướng dẫn anh em lập danh sách và tổ chức cái khai báo y tế và vận dụng cái mà cái call bot ấy, nó gọi điện tự động và tình nguyện viên, vì nó chưa bị thì mình còn làm được.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Dương vừa truy vết dập dịch, vừa tổ chức xét nghiệm tầm soát ở những khu vực chưa có ổ dịch để đánh giá tình hình. Đặc biệt, phải quản lý thật nghiêm tại khu cách ly tập trung, giãn mật độ hết sức có thể để chống lây nhiễm chéo và cần chuẩn bị kỹ phương án cách ly F1 tại nhà ở những nơi có điều kiện đảm bảo về an toàn dịch tễ.
Ngay trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Sau khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở khu nhà trọ, khu cách ly tập trung tại thành phố Thuận An, địa phương có nhiều ca mắc COVID-19 ở tỉnh Bình Dương, đoàn công tác của Bộ Y tế cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương họp trực tuyến với chính phủ về các giải pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là với công nhân người lao động trong các nhà máy xí nghiệp. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, trong thời gian tới, nếu không có biện pháp ngăn chặn, thì số lượng ca mắc COVID-19 ở Bình Dương sẽ tăng cao. Hiện nay, vấn đề ngăn chặn lây nhiễm trong các khu cụm công nghiệp phải được đặt lên hàng đầu. Bình Dương cần phải siết chặt hơn việc chỉ thị 16 ở các địa phương, tăng cường năng lực xét nghiệm nhanh, chuẩn bị khu cách ly mới, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn an toàn. Song song đó, tỉnh cần tổ chức các đoàn kiểm tra các đơn vị cơ sở kinh doanh sản xuất và thành lập đội COVID-19 trong cộng đồng để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ. Riêng vấn đề vaccine, Bộ Y tế sẽ đề xuất tăng cường cho Bình Dương.
Tôi nghĩ cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì cái việc mà chúng ta phải chuẩn bị một cái cơ số vaccine để đảm bảo cái an toàn cho công nhân tham gia vào sản xuất và cũng đảm bảo giữ gìn sức khỏe và để phục vụ cho công tác sản xuất là củ cải có chất cho xã hội là hết sức cần thiết. Khi mà làm việc với cả ban chỉ đạo quốc gia thì chúng tôi cũng sẽ kiến nghị là cũng phải tập trung tăng cường cái số lượng vaccine cho tỉnh Bình Dương, cũng phải tổ chức cái chiến dịch cũng giống như là thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ đang tổ chức chiến dịch tiêm cho khoảng hơn 800.000 các trường hợp, trong đó có khoảng 500.000 là các công nhân ở các khu công nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương nếu không kiểm soát kịp thời sẽ có nguy cơ lây lan trên diện rộng, đặc biệt là vào các khu cụm công nghiệp. Và trước tình thế cấp bách như hiện nay thì Bình Dương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Hồng Trương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, Bình Dương đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất. Vậy thưa ông, mức cao nhất ở đây được hiểu như thế nào ạ?
Bình Dương từ trước bây giờ cũng chưa khi nào yên ổn cả. Dịch COVID vẫn xảy ra cũng khá liên tục và khá thường xuyên. Nên lúc nào trong tâm Bình Dương cũng có mức cao. Đặc biệt trong đợt dịch này chúng tôi vẫn mức độ cao hơn nữa, gọi là cao nhất. Mức cao nhất đó là chúng tôi, các lực lượng trong tuyến đầu thì phải thường trực 24/24 giờ, phải luôn luôn sẵn sàng trong tư thế cao nhất. Riêng ngành y tế thì chúng ta thành lập ngay những cái đội phản ứng nhanh, những cái đội truy vết nhanh và những cái đội lấy mẫu xét nghiệm nhanh trong diện rộng trong cộng đồng. Các lực lượng quân đội thì hiện nay chúng tôi huy động tất cả các lực lượng dự bị động viên cũng phải tập trung lại tại các huyện, thị, thành phố để sẵn sàng các lực lượng cơ động và lực lượng công an. Như vậy các đồng chí cũng thường trực suốt cả ngày đêm. Đặc biệt là mức độ cao nhất là không phải cho các lực lượng mà chúng tôi chống dịch mà cả nhân dân, tất cả mọi người cùng có ý thức là lúc này là trong lúc tình huống Bình Dương của chúng ta rất cần một cái sự chung tay của mọi người để chiến thắng trong cái đợt dịch COVID đợt này.
Thưa ông, chính phủ rất lo lắng Bình Dương sẽ trở thành Bắc Giang thứ hai. Vậy tỉnh Bình Dương đã có những kịch bản gì để có thể ứng phó với tình huống xấu như vậy ạ?
Chúng tôi đã xác định được rằng Bình Dương là một rất là quan ngại về vấn đề COVID, đặc biệt là cái tỉnh là chúng tôi là có cái số lượng công nhân rất đông, trên 1,2 triệu công nhân, và những công nhân thì nó đan xen ở giữa các nhà máy, các khu công nghiệp và các khu nhà trọ, nên khi tình huống xảy ra thì lây lan một lúc rất nhiều cho khu nhà trọ và các nhiều cái nhà máy trong cả khu công nghiệp. Nên chúng tôi trước khi đợt dịch xảy ra, chúng tôi đã có rất nhiều những cuộc họp, đưa ra rất nhiều những cái biện pháp để khuyến cáo xuống từng người dân, từng khu doanh nghiệp, từng người lao động về công tác phòng chống bảo đảm an toàn COVID. Thì cho tới hiện tại thì khi mà đại dịch xảy ra thì chúng tôi đã, Bình Dương đã tiến hành trực thể giãn cách xã hội rộng hơn, tức là chúng tôi phong tỏa những cái khu mà chúng ta phát hiện F0 mà có nguy cơ trở thành dịch, rồi chúng tôi giãn cách xã hội những chỉ thị số 16 và chỉ thị thứ 15 ở số một số những cái địa bàn trọng điểm, ví dụ như là Thuận An, Tân Uyên và Thủ Dầu Một, hạn chế tối đa các dịch vụ không cần thiết, tuyệt đối là không cho hoạt động các chợ tự phát, vân vân, rất nhiều những biện pháp. Riêng về các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp thì trước đây ngành y tế cộng với lại ban quản lý khu công nghiệp, các sở ban ngành như sở lao động thương binh xã hội, công đoàn thì chúng tôi đã tiến hành ban hành ra rất nhiều những cái phương án, những kịch bản, kế hoạch và đã triển khai từng doanh nghiệp. Theo nhận xét đánh giá thì trên 80% các doanh nghiệp ở trong khu công nghiệp thì đã xây dựng các kịch bản, phương án bảo đảm an toàn trong trường hợp mà COVID tấn công thì những doanh nghiệp vẫn có thể sản xuất được. Tiếp tục thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ thành lập rất nhiều những cái đoàn, khoảng 100 đoàn để kiểm tra công tác an toàn trong khu công nghiệp. Để chúng tôi cũng sẽ tiến hành là xét nghiệm diện rộng cho cộng đồng, cố gắng thực hiện đúng 6 nguyên tắc của Bộ Y tế đưa ra, đó là chúng ta phải bao vây, ngăn chặn, phải truy vết kịp thời, điều trị hiệu quả. Tất cả những biện pháp tổng hợp như vậy để chúng tôi cố gắng làm sao mà giữ được cái thành trì của chúng ta đó, thành trì các khu công nghiệp, các nhà máy.
Dạ vâng, thưa ông, trong công văn mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch có đưa ra hàng loạt các phương án, cụ thể như là thành lập khu cách ly lên đến 10.000 người, chuẩn bị bệnh viện dã chiến, tìm nguồn cung ứng vaccine. Vậy theo ông, đâu là giải pháp quan trọng nhất ạ?
Trong cái tình huống này thì chuyện pháp nào cũng quan trọng nhất cả. Đặc biệt là trong cái thời gian dịch COVID xảy ra, bây giờ thì chúng ta làm sao mà chúng ta phải ngăn chặn được cái nguồn lây để giữ vững được, để khống chế cái lây lan COVID, thì bằng cách là chúng ta phải tăng cường những công tác truy vết, rồi chúng ta phải cách ly, rồi chúng ta phong tỏa diện hẹp, rồi chúng ta phải tăng năng suất xét nghiệm và xét nghiệm phải thật nhanh lên. Thì muốn xét nghiệm như vậy thì đây đòi hỏi một nguồn lực rất lớn, không chỉ là của ngành y tế, của tỉnh, và cũng rất mừng là các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp rất nhiều. Biện pháp lâu dài thì đương nhiên là vaccine. Thì tỉnh Bình Dương cũng tích cực để tìm những cái đối tác, những nhà cung cấp mà được Bộ Y tế cho phép tự đàm phán nhập khẩu vaccine về, thì Bình Dương cũng đến tìm như vậy. Ở Bình Dương cũng đã khuyến nghị Bộ Y tế là tăng tối đa đến mức có thể thì cấp vaccine tỉnh Bình Dương để chích cho các công nhân cho khu công nghiệp và những người lao động trong cái khu nhà máy xí nghiệp.
Dạ vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Bình Dương về các biện pháp chống dịch COVID-19 tại địa phương này. Chuyển sang thông tin dịch COVID-19 trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, phóng viên Thanh Hà thông tin từ 13 giờ ngày hôm qua cho đến cuối giờ ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2. Như vậy là 6 ngày qua, chuỗi lây nhiễm mới từ bệnh nhân là bảo vệ công ty nhựa Duy Tân đã lây lan đến hôm nay là 62 ca mắc COVID-19.
Trong số 21 ca mắc mới ngày hôm nay có 16 bệnh nhân liên quan đến Tam Giác, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn là khu vực nhà ở của bệnh nhân làm bảo vệ đã cách ly từ trước, 2 ca ngoài cộng đồng, 1 người là mẹ nuôi con nhỏ 1 tuổi tại bệnh viện, còn lại là những trường hợp F1 đều đã được cách ly. Tính đến hôm nay, Đà Nẵng đã xác định 10 điểm nóng trên địa bàn 9 phường thuộc 4 quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Sơn Trà. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị các ngành địa phương tăng cường phun thuốc khử khuẩn mỗi ngày một lần để diệt khả năng virus lơ lửng trong không khí, bố trí thêm công an vào trong khu phong tỏa để tăng cường nhắc nhở các biện pháp phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo trong khu dân cư.
Trước hết thì đề nghị quận Thanh Khê siết chặt công tác quản lý giám sát trong khu vực phong tỏa Tam Giác này, coi như đây là khu cách ly tập trung, ta đối xử cho đúng như khu cách ly tập trung theo đúng tinh thần chỉ thị 16. Và đảm bảo tuyên truyền vận động cho người dân tuyệt đối là cách ly nhà với nhà, gần như mỗi nhà là một phòng, lắp đặt thêm hệ thống camera để tăng cường công tác giám sát, thông báo cho người dân thực hiện nghiêm túc, tránh chuyện đi qua lại lẫn nhau, tụ tập ăn uống hoặc nói chuyện, là giao lại cho ngành y tế nghiên cứu tổ chức phun thuốc khử khuẩn.
Còn tại Bắc Giang, ngày hôm nay ghi nhận 4 nhân viên y tế trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nhiễm SARS-CoV-2 phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc trong khu điều trị. Trước đó, 28 cán bộ y tế khác trong khu điều trị ghi nhận mắc COVID-19 khi xét nghiệm định kỳ. Các trường hợp này chưa được Bộ Y tế công nhận, được xem là nghi nhiễm. Trong khi đó, ổ dịch liên quan khu công nghiệp và ổ dịch mới ở Lục Ngạn vẫn phát sinh thêm trường hợp F0. Tổng số ca COVID-19 cộng dồn cho đến nay là 5.490. Để đạt mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 tới, cơ bản không còn F0 phát sinh trên địa bàn. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch tập trung cao độ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, tỉnh tập trung phòng chống kiểm soát dịch tại các khu phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội. Huy động lực lượng để duy trì, siết chặt kỷ cương kỷ luật trong vùng phong tỏa sau khi rà soát, điều chỉnh. Thưa quý vị, căn cứ số lượng vaccine ngừa COVID-19 nhập khẩu về Việt Nam và các loại vaccine được hỗ trợ, Bộ Y tế cần có kế hoạch và dự kiến phân bổ các loại vaccine công bằng giữa các nhóm đối tượng, theo quan điểm của Liên Hợp Quốc, và tránh tình trạng không công bằng giữa các doanh nghiệp. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tại cuộc họp về tình hình nhập khẩu và triển khai tiêm vaccine của COVID-19 diễn ra chiều nay. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
Thông tin về tình hình và kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Cường cho biết, từ tháng 7 năm nay, vaccine ngừa COVID-19 nhập về nước ta tương đối nhiều, trong tháng 7 khoảng 8 triệu liều. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ huy động tối đa lực lượng y tế tham gia tiêm chủng cho người dân, phấn đấu đến tháng 4 năm 2022, sẽ hoàn thành bao phủ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đến 90% người dân ở các độ tuổi tiêm chủng. Bộ sẽ triển khai tiêm chủng ở cơ sở đủ điều kiện, các địa điểm tiêm chủng cố định và di động. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Bộ Y tế cần có tính toán và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thời gian đạt được miễn dịch cộng đồng, đặc biệt là về chiến lược tiêm chủng cho người dân. Quan điểm của Bộ Y tế về việc tiêm đủ 2 mũi cho số lượng người dân hay tiêm 1 mũi cho nhiều người dân nhất có thể. Hiện đã có quỹ vaccine phòng chống COVID-19, vì vậy Bộ Y tế cũng cần tính toán và đề xuất kinh phí mua vaccine từ nay đến cuối năm. Về vấn đề xây dựng và ban hành thông tư cấp phép vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khẳng định đây là việc làm cần thiết. Bộ Y tế cần làm rõ chi tiết các quy định, hướng dẫn trong xây dựng thông tư vừa đảm bảo đúng luật, vừa không gây khó cho việc cấp phép vaccine trong trường hợp khẩn cấp hiện nay. Đối với vaccine Nanocovax, đề nghị Bộ Y tế theo dõi và có đánh giá báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.
Liên quan đến việc cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19, trưa nay Bộ Y tế cho biết theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới và các nước như là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, vaccine trước khi đưa vào sử dụng khẩn cấp bắt buộc phải thử nghiệm lâm sàng trên người với 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 là quan trọng nhất.
Theo Bộ Y tế, giai đoạn này được thực hiện trên quy mô lớn với mục tiêu đánh giá tính an toàn và hiệu quả bảo vệ của vaccine. Kết quả của giai đoạn 3 sẽ quyết định việc vaccine đó có được phê duyệt để triển khai tiêm chủng rộng rãi hay không. Kể cả sau khi đã được phê duyệt, các loại vaccine đó đều phải liên tục bổ sung cập nhật các thông tin, dữ liệu liên quan đến tính an toàn hiệu quả của vaccine trong quá trình sử dụng. Việc cấp phép khẩn cấp sử dụng vaccine COVID-19 hiện nay là do điều kiện dịch bệnh nên chưa đủ thời gian để theo dõi được vaccine trong thời gian dài như thông lệ. Mặc dù vậy, để đảm bảo tính an toàn của vaccine, vẫn phải thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine. Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện cho 4 loại vaccine COVID-19 gồm Comirnaty của Pfizer, A2D1122 của AstraZeneca, Sputnik V của Gamaleya, Verocell của Sinopharm cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, vaccine Moderna cũng đang trong quá trình xem xét phê duyệt. Trước đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vaccine COVID-19 Nanocovax. Đây là loại vaccine do Việt Nam nghiên cứu và phát triển từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ Y tế chưa cấp phép cho loại vaccine này do chưa đủ điều kiện.
Cập nhật về số ca mắc mới COVID-19 ở trong nước, ngày hôm nay, nước ta ghi nhận 220 ca mắc mới, trong đó 217 ca ghi nhận ở trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh là 152 ca, Bình Dương 23 ca, Bắc Giang 11 ca, Nghệ An 7 ca, Đà Nẵng 6 ca, Long An và Hưng Yên mỗi tỉnh 4 ca, Lào Cai và Kiên Giang mỗi tỉnh 2 ca và Bắc Cạn là 1 ca.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 đã họp kỳ đầu tiên, bầu ra các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thay mặt những người vừa trúng cử vào các chức vụ chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 khẳng định: trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực, tạo đà cho những năm tiếp theo. Phân công phân nhiệm rõ ràng, kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh, chung tay xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực hiệu quả vì mục tiêu xây dựng một thủ đô xanh, thông minh, hiện đại. ông Chu Ngọc Anh cho biết thành phố sẽ tập trung tạo đột phá trong 3 lĩnh vực gồm phát triển hạ tầng, hoàn thiện thể chế chính sách và phát triển nguồn nhân lực.
Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu mang đặc trưng của thủ đô, tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, với các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô. Trọng tâm là đường vành đai 4, phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu, kết nối liên thông, đồng bộ thống nhất và tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.
Tới dự và phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quyết sách của nhà nước vào cuộc sống. Hà Nội đã đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Thủ đô ngày càng thể hiện rõ nét vai trò là động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Trong thành tích chung của thành phố có sự đóng góp quan trọng của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Để đảm nhận, gánh vác, thực hiện thắng lợi những công việc quan trọng của thủ đô, đưa thủ đô phát triển nhanh, bền vững, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành để minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cần chủ động nghiên cứu, học tập, trao dồi kiến thức, kỹ năng, có những việc phải thể hiện rõ quan điểm chính kiến và đề xuất kiến nghị sâu sắc ý nghĩa, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và Hội đồng Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.
Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa xin vay 800 tỷ đồng không lãi để bổ sung nguồn vốn giảm sút từ đầu năm. Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đề xuất này là một trong những kiến nghị gửi tới Ủy ban Quản lý vốn nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó vì COVID-19.
Nếu dịch bệnh kéo dài qua năm 2022, nguy cơ doanh nghiệp này mất hết vốn chủ sở hữu, không có đủ dòng tiền trả lương người lao động. Do đó, đơn vị kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình chính phủ cấp gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm cấp hạn mức tín dụng 800 tỷ vay ưu đãi không tính lãi để bổ sung cho nguồn vốn do bị lỗ khoảng 3.000 tỷ đồng và đề nghị có chính sách hỗ trợ cho 13.000 lao động đang bị mất và thiếu việc làm. Đồng thời kiến nghị được giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư cho năm nay và các năm tiếp theo, miễn giảm giãn thời gian thu tiền thuê sử dụng đất cho các doanh nghiệp vận tải đường sắt cho năm 2021. Đơn vị này cũng kiến nghị ưu tiên được tiêm phòng vaccine cho trên 6.000 lao động tuyến đầu vì có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Năm tháng qua, doanh thu vận tải hành khách đi tàu giảm mạnh. Trước đó năm 2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã lỗ hơn 1.324 tỷ đồng.
Liên quan đến thông tin đã có 3 tổ chức tín dụng cam kết tài trợ cho gói hỗ trợ cho vay tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Ngày hôm nay, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng và các tổ chức tín dụng đã hoàn tất các hành lang pháp lý cần thiết và dự kiến giải ngân vào đầu tháng 7 tới. Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo Vietnam Airlines có thể lỗ lên đến 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Hiện số nợ phải trả quá hạn đạt tới 6.240 tỷ đồng và đang rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn, bên bờ vực phá sản. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Lào Cai, phía Trung Quốc đã có sự điều chỉnh quy trình xuất nhập khẩu. Việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành tạm thời bị gián đoạn. Tuy nhiên, từ chiều ngày 22 tháng 6, hoạt động ngoại thương đã trở lại bình thường nhờ sự linh hoạt tháo gỡ khó khăn của cơ quan chức năng hai bên. Phóng viên Trung Kiên và Tuấn Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai thông tin.
Sau hơn một ngày chờ đợi, chiều ngày 22 tháng 6, hàng trăm xe chở nông sản đã được xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành, giải tỏa lo lắng cho các doanh nghiệp. Phía lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tích cực hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan một cách nhanh nhất, kể cả ngoài giờ hành chính. Chị Phạm Hoài Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Huy Hiếu nói:
các lực lượng chức năng ở đây hết sức tạo điều kiện cho chúng tôi làm các thủ tục để xuất hàng đi nhanh nhất và tạo điều kiện rất tối đa cho các doanh nghiệp. Dù là tạo điều kiện nhưng mà các lực lượng chức năng cũng đảm bảo tốt những cái quy trình để có thể kiểm soát được dịch bệnh. Các mặt hàng nông sản là mọi người rất ưu tiên, tuy nhiên là cái mặt hàng vải là được ưu tiên hơn cả.
Tại cửa khẩu Kim Thành, quy trình phòng chống dịch đã được nâng lên một bước. thành lập các chốt kiểm dịch ở tất cả các lối ra vào. Mọi người ra vào khu vực cửa khẩu đều phải khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe. Các lái xe đến từ vùng dịch được kiểm soát nghiêm ngặt, bắt buộc phải có giấy test nhanh tại chốt kiểm soát km 237 cao tốc Nội Bài Lào Cai, được cách ly tạm thời trong khu lưu trú tại cửa khẩu. Những ngày qua, lực lượng chức năng hai bên liên tục trao đổi thông tin về diễn biến dịch bệnh, đưa ra phương án tối ưu trong hoạt động thông quan hàng hóa. Phía nước bạn đang tích cực tuyển dụng đội ngũ lái xe trung chuyển mới để đẩy nhanh năng lực thông quan. Ông Phạm Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Lào Cai cho biết thêm.
Những trường hợp mà phía bên Hà Khẩu có những cái nghi vấn liên quan đến dịch bệnh qua cửa khẩu thì đã kịp thời trao đổi thông tin với cả phía Việt Nam. Và phía Việt Nam sau khi tiếp nhận thông tin thì cũng đã tổ chức kiểm tra, trả lời kết quả với phía Hà Khẩu để cho cả hai bên cùng có những cái thống nhất về quan điểm trong xử lý các vấn đề đối với quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu.
Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng riêng quả vải thiều được xuất khẩu qua cửa khẩu vẫn đạt gần 40.000 tấn, tăng 32% so với cùng kỳ.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều với phần tin thế giới. Khóa họp lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của đại diện 47 nước thành viên và hơn 100 nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại đây. Đảm bảo tất cả quyền con người trong và sau đại dịch là một trong những nội dung quan trọng tại cuộc họp. Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự khóa họp. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng thế giới cần tìm kiếm một con đường rõ ràng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19 và hướng đến một tương lai bao trùm, xanh và bền vững. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet khẳng định,
các quốc gia coi vaccine COVID-19 là tài sản chung và nhấn mạnh đảm bảo phân phối vaccine COVID-19 công bằng và rộng rãi trên toàn cầu là điều kiện tiên quyết để có thể sớm kiểm soát được đại dịch COVID-19. Nếu các bước đi triệt để không được thực hiện để bảo vệ các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như hỗ trợ các nước thu nhập thấp, triển vọng vẫn còn ảm đạm.
Phát biểu tại phiên đối thoại với Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trưởng phái đoàn Việt Nam Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cũng thông báo trong quá trình ứng phó với đại dịch COVID-19, Việt Nam đã nỗ lực ở mức cao nhất để đảm bảo việc thụ hưởng các quyền con người cơ bản của người dân với ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, quỹ vaccine phòng COVID-19 do chính phủ Việt Nam thành lập và được người dân ủng hộ rộng rãi. Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cũng kêu gọi các nước nỗ lực để thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất vaccine, bảo đảm tiếp cận kịp thời và bình đẳng đối với vaccine COVID-19 nhằm kiểm soát hiệu quả đại dịch. Trong khuôn khổ khóa họp 47 Hội đồng Nhân quyền, một trong các chủ đề trọng tâm của Việt Nam là quyền con người trong biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Dự kiến Việt Nam sẽ tham gia tổ chức phiên thảo luận chuyên đề về quyền của người cao tuổi trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đồng thời, Việt Nam sẽ thay mặt nhóm nòng cốt gồm Bangladesh, Philippines và Việt Nam giới thiệu dự thảo nghị quyết năm 2021 về biến đổi khí hậu và quyền con người, tập trung vào các nhóm người dễ bị tổn thương. Khóa 47 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ kéo dài 4 tuần, từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 7, dài hơn so với các khóa họp tháng 6 hàng năm do nhiều cơ chế nhân quyền mới được thành lập, các phiên đối thoại và phiên thảo luận chuyên đề gia tăng đáng kể so với trước đây.
Các nhà chức trách Mỹ đã thu giữ hàng loạt tên miền Internet liên quan tới Iran với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch. Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ở Viên Áo về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang gặp bế tắc khi vòng 6 cuộc đàm phán không đạt kết quả cụ thể. Điều này có thể khiến tương lai của tiến trình đàm phán tại Viên ngày càng mờ mịt hơn. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
Phía Mỹ đã gỡ xuống khoảng 30 trang web, phần lớn có liên quan đến Iran mà Mỹ cho là phát tán thông tin sai lệch. Khi truy cập vào các trang web này, thông tin hiển thị là đã bị chính phủ Mỹ kiểm soát và nhắc tới luật trừng phạt của Mỹ, kèm theo con dấu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Bộ Thương mại Mỹ. Tập đoàn phát thanh truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran cáo buộc Mỹ chèn ép tự do ngôn luận và phối hợp với Israel, Ả Rập Xê Út nhằm bịt miệng các kênh truyền thông đang hé lộ những tội ác do đồng minh của Mỹ thực hiện trong khu vực. Còn đại diện của Al-Mansiya lên án việc chính quyền Mỹ cố gắng ngăn chặn tiếng nói của người dân Yemen. Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 6 vừa kết thúc hôm 21 tháng 6 vừa qua, chưa có dấu hiệu đột phá khi các nhà đàm phán phải về nước để thảo luận chính phủ, thì việc Mỹ dỡ bỏ hàng loạt các trang web của Iran sẽ khiến Iran nhìn nhận là một động thái khiêu khích và không loại trừ một hành động trả đũa từ phía Iran. Nega Motazavi, một nhà phân tích chính trị Iran, cho biết.
Tôi nghĩ rằng có nhiều vấn đề bên ngoài đang tác động đến việc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện. Điều này sẽ khiến các cuộc đàm phán khó khăn và phức tạp hơn nhiều.
Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Berlin của Đức mở màn cho chuyến công du ba nước châu Âu là Đức, Pháp, Italia. Điều đặc biệt, chuyến thăm diễn ra chỉ 2 tuần sau chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, được nhận định là nhằm củng cố xây dựng quan hệ với đồng minh châu Âu. Chuyến công du ba nước lần này của Ngoại trưởng Mỹ được đánh giá là sự tiếp nối ưu tiên mà Tổng thống Biden đang thực hiện nhằm tái xây dựng mối quan hệ với các đồng minh, đặt nền tảng cho những ưu tiên về chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như là khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19 và đối phó với Trung Quốc. Dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thế giới. Thái Lan ngày hôm nay xác lập kỷ lục mới về số ca tử vong trong ngày, với 51 ca, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 1.700 ca. Số ca bệnh mới được ghi nhận trong 24 giờ qua ở nước này là gần 3.180 ca, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên gần 230.000 ca. Còn tại Đài Loan, Trung Quốc, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin, sau 2 ngày số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày giảm xuống dưới 100. Ngày hôm nay, Đài Loan lại có thêm 104 ca bệnh mới cùng 24 trường hợp tử vong. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận 645 ca mắc mới, trong đó hơn 600 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 40 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm tính đến nay là hơn 150.000 ca. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 26 tháng 6 tới đây, câu lạc bộ bóng đá Viettel sẽ bắt đầu chinh phục vòng bảng AFC Champions League năm 2021. Tại giải năm nay, đại diện bóng đá Việt Nam nằm ở bảng F cùng với các đối thủ Ulsan Hyundai, Batum United và một đội vượt qua vòng playoff, có thể là Thượng Hải Port hoặc KAFC. Hiện thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã có mặt tại Thái Lan để sẵn sàng bước vào màn so tài tại AFC Champions League năm 2021. Lần đầu tham dự AFC Champions League lại chạm mặt ngay những đối thủ nặng ký là đương kim vô địch Ulsan Hyundai rồi Batum United. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đánh giá.
Thực sự ra đội bóng của Hàn Quốc thì thật sự khi chúng tôi phân tích thì tôi nghĩ thấy đội bóng này nếu mà đá trong khu vực thì cái điểm yếu của các bạn ấy rất là ít. Còn đội vô địch Thái thì tôi nghĩ là chúng tôi cũng có cơ hội cả các bạn thì cũng 50-50.
Để củng cố và nâng cao thể lực cho cầu thủ Việt Nam, hướng đến các giải đấu quan trọng trên đấu trường quốc tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục bổ sung huấn luyện viên thể lực Kedric Roger, quốc tịch Pháp, vào đội ngũ chuyên gia nước ngoài. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, huấn luyện viên Kedric Roger gây ấn tượng khi từng làm việc tại 9 quốc gia khác nhau và 3 liên đoàn châu lục. Huấn luyện viên thể lực Kedric Roger sẽ bắt đầu công việc từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.
Dạng sáng mai 24 tháng 6, các đội bóng ở bảng F, bảng đấu được coi là tử thần tại vòng chung kết Euro 2020 sẽ đá lượt trận cuối. Hungary đối mặt với Đức, còn Bồ Đào Nha đương đầu với Pháp.
Ở bảng F mới chỉ có Pháp giành vé vào vòng 16 đội. Dù đã có vé đi tiếp, nhưng để gặp đối thủ dễ thở hơn ở vòng 16 đội, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps chắc chắn sẽ quyết tâm chơi cao nhất trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha. Và ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha cũng phải bung hết sức nếu không muốn bị loại ngay từ vòng bảng. Huấn luyện viên Didier Deschamps khẳng định.
Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Bồ Đào Nha. Chúng tôi chỉ tập trung vào chính mình. Chúng tôi đã thua Bồ Đào Nha 0-1 trong trận chung kết năm 2016. Những cầu thủ hồi ấy mới có mặt ở giải đấu này, nhưng tình thế hiện nay đã khác. Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng, nhưng tôi vẫn sẽ sử dụng đội hình chất lượng nhất và cố gắng giành kết quả tốt nhất có thể trong trận đấu sắp tới.
Ở trận đấu cùng giờ, Đức sẽ tiếp Hungary. Huấn luyện viên Hoa Kim Lâu của đội tuyển Đức cho biết.
Chúng tôi biết đối thủ của mình. Chúng tôi đã xem họ thi đấu và phân tích hai trận đấu vừa qua của họ. Họ đã chơi phòng ngự kiên cường và tuyệt vời trong trận đấu với Pháp, và họ cũng có hơn 80 phút chơi tốt trước Bồ Đào Nha. Hungary vẫn còn cơ hội vào vòng 16 đội, và đó là lý do tại sao chúng tôi cần sẵn sàng và chuẩn bị cho trận đấu khó khăn.
Đêm nay 23 tháng 6, các đội bóng ở bảng E cũng sẽ đá lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Thụy Điển đấu với Ba Lan, còn Slovakia đối đầu với Tây Ban Nha. Hiện Thụy Điển là đội duy nhất ở bảng E đã giành vé vào vòng 16 đội. Sau hai lượt trận cuối của bảng D, kết thúc rạng sáng nay, đã xác định được 12 đội bóng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, gồm Italia, xứ Wales, Thụy Sĩ bảng A, Bỉ, Đan Mạch ở bảng B, Hà Lan, Áo ở bảng C, Anh, Croatia, Cộng hòa Séc ở bảng D, Thụy Điển bảng E và Pháp ở bảng F.
Cũng liên quan đến Euro 2020, theo dự thảo thỏa thuận đang được thảo luận giữa chính phủ Anh và Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, dự kiến sẽ có khoảng 65.000 người hâm mộ được phép vào sân vận động Wembley để theo dõi hai trận đấu bán kết và chung kết Euro 2020. Những người này phải đáp ứng điều kiện là đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, phát thanh viên Phương Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.